Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự mặc khải mầu nhiệm Chúa ban cho trong Tân Ước sách Khải Huyền. Mà hôm nay chúng ta đến bài số 166 và là phần 2 của bài học tựa đề Tiên tri giả cuối cùng trong Khải Huyền đoạn số 13. Khải Huyền đoạn số 13 là sự mặc khải cho biết sự giả ngụy của Satan muốn đặt để song song với ba ngôi Đức Chúa Trời với mục đích lường gạt toàn thể thế gian, đem đến sự thờ phượng Satan. Trong hệ thống của Satan, hình ảnh của sự mặc khải cho chúng ta biết sẽ là con rồng là Satan, con thú từ biển lên tức là Antichrist mà chúng ta đã học, và bây giờ chúng ta sẽ học về con thú từ dưới đất lên, nghĩa là tiên tri giả cuối cùng. Đây là ba thân vị của sự gian ác tối thượng được bày tỏ toàn diện cuối cùng trong lịch sử. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 13 từ câu 11 tới câu số 18. Đây là bài học tiên tri giả cuối cùng phần 2. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rớt xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người, số nó là 666. Trong bài học về Antichrist, chúng ta đã học hiểu rằng Antichrist sẽ được quyền cai trị thế giới trong quyền lực của Satan. Antichrist sẽ đặt để mình vào chỗ của Đức Chúa Trời, bắt toàn thế giới phải thờ phượng mình như là Đức Chúa Trời và làm những điều và nói những lời phạm thượng đến Đức Chúa Trời. Antichrist không phải chỉ nói lời phạm thượng không mà thôi, nhưng sẽ lãnh đạo một sự bắt bớ toàn cầu chưa bao giờ xảy ra. Đó là nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Đây là thời điểm mà Antichrist sẽ tung hoành ngang ngược, đặt mình làm Đức Chúa Trời, bắt mọi người tôn thờ. Ai không vâng phục thì sẽ bị bắt bỏ, giết chết. Và Antichrist sẽ làm được điều này vì Đức Chúa Trời cho phép làm trong một thời gian là 42 tháng, nghĩa là 3 năm rưỡi cuối cùng của 7 năm đại nạn. Trong cuộc bắt bớ kinh khủng toàn cầu mà Antichrist tung hoành lực lượng của con người cũng như lực lượng của ma quỷ để bắt giết những người tin Chúa, thì lời Chúa nói với những người tin Chúa thật lòng. Câu số 9, ai có tai hãy nghe, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù, nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Đây là tiếng gọi khẩn cấp của Đức Thánh Linh cho tất cả những người tin Chúa phải nghe và phải hiểu. Ai có tai hãy nghe. Đây là điều họ cần biết, cần dấn thân, cần giao phó để đối diện với sự bắt bớ từ Antichrist và hệ thống của Satan. Nghĩa là Đức Thánh Linh đang nói trực tiếp với các tín hữu sống trong thời điểm này. Sự bắt bớ chắc chắn sẽ tới và sẽ đụng đến gia đình của họ, tương lai của họ, cá nhân của họ rất trực tiếp và rất dữ dội. Và các tín hữu này cần biết rằng Đức Chúa Trời đang thi hành mục đích của Ngài đối với Satan và Antichrist. Ngài đang đem đến sự phán xét toàn bộ trên thế giới và Ngài sẽ dẹp trừ mọi sự chống nghịch. Chúa đang thi hành sự chuyển tiếp giữa cõi đời tạm bợ này và nước đời đời của Đức Chúa Trời. Trong tiến trình này, Đức Chúa Trời đang cho phép Satan và Antichrist thực hiện cho trọn sự chống nghịch của chính mình và của toàn thế gian. Và trong sự chống nghịch này, Antichrist sẽ giết chết rất nhiều người tin Chúa, sẽ sát hại cả ngàn, cả trăm, cả triệu người. Thì Chúa đã thẩm định rằng phần của người tin Chúa trong thời gian đại nạn là chịu khổ, là chịu bắt bớ, vì sẽ không có sự giải cứu cấp thời. Sự khổ nạn đã được thẩm định bởi chính Đức Chúa Trời. Cho nên họ sẽ đối diện với sự bắt bớ và giết chóc với lòng vui mừng, bình an, đối diện với tù tội giam cầm với tất cả sự tin tưởng nơi Chúa, vì đây ý Chúa đã được tỏ bày. Và đây cũng là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Nhưng đây cũng là nguyên tắc chung để chúng ta có thể sống trong thế gian chống nghịch ngay trong thời đại của chúng ta. Đó là chúng ta chỉ tranh đấu về chuyện đời đời, chuyện đức tin, chuyện vinh hiển của Đức Chúa Trời, chuyện của nước Ngài. Nhưng chúng ta sẽ không nắm giữ điều gì trong tay một cách quá chặt chẽ cho việc đời này, cho chuyện tạm bợ, ngay cả chuyện sinh sống hay là ngay cả sinh mạng của chúng ta. Chúng ta sẽ sống chết với sứ điệp tin lành để truyền rao. Chúng ta có công việc của Chúa để lao lực đổ mồ hôi, đổ huyết, làm hết sức mình để được đẹp lòng Chúa. Chúng ta có ngày Chúa trở lại để chờ đợi và sống trong đức tin cách trung tín. Còn mọi chuyện khác liên hệ đến thế gian này, thì thái độ của chúng ta là người tin Chúa, thì rằng nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình sẽ phải chết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Nhưng trong nội dung của sự mặc khải của Khải Huyền đoạn thứ 13, thì đây là sự nhắc nhở rất rõ ràng cho những người tin Chúa, vì họ cần quyết định cách chắc chắn, rõ ràng trên nguyên tắc này, bởi vì có một sự lừa bịp, phỉnh dỗ đang tới một cách kinh khủng mà không ai có thể thoát được nếu không đứng trong đức tin trên lời hứa và trên lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nghĩa là người tin Chúa phải quyết định rõ ràng về cách mình sống và lý do mà mình sẽ chết. Vì chiều hướng tương lai của thế giới sẽ không để cho chúng ta có thể đứng trong sự mù mờ của đức tin. Vì có một con thú khác là con thú thứ hai sẽ bước vào trên sân khấu lịch sử thế giới và cuộc đời và sự lừa phỉnh dối trá sẽ lên đến tột đỉnh. Sứ đồ Giăng viết, tôi là thấy từ dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm trước mặt con thú. Và ở đây chúng ta ngừng lại để suy nghĩ đến nguồn gốc của tiên tri giả này. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác. Chúng ta đang suy niệm một sự mặc khải mà Chúa ban cho có ảnh hưởng sống chết đời đời cho chính mình và cho thế giới. Và trong lẽ thật của sứ điệp này, hôm nay chúng ta nói về một nhân vật chính yếu trong diễn tiến lịch sử trong những ngày cuối cùng, một nhân vật mà chúng ta sẽ gọi là tiên tri giả cuối cùng. Đây là hiện thân của tất cả tiên tri giả trong lịch sử. Đây là nhân vật thứ ba trong nhóm mà tôi tạm gọi là ba ngôi quỷ sứ, ba thân vị gian ác, bộ ba của Satan. Sứ đồ Giăng được ban cho một sự hiện thấy và được hướng dẫn để chép lại về nhân vật này mà chúng ta hiểu rằng thời điểm sẽ tới mà sự gian ác và tất cả thần quyền của sự tối tăm sẽ bùng nổ trên đất. Satan là con rồng đỏ, Antichrist là con thú dưới biển và bây giờ tiên tri giả là con thú từ dưới đất. Cả bộ ba này, ba ngôi quỷ sứ này sẽ được quyền tung hoành trên đất và không có gì ngăn chặn. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong nguồn gốc của con thú từ đất lên, nguồn gốc của tiên tri giả cũng sẽ ra từ Satan, cũng như Antichrist, mặc dầu sự xuất hiện này sẽ bày tỏ khác nhau. Sứ đồ Giăng ghi xuống, tôi thấy từ dưới đất lên một con thú khác. Ông nhấn mạnh điều này để phân biệt với con thú thứ nhất, đó là con thú từ dưới biển lên. Câu số 1, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, mà chúng ta đã nhận diện là Antichrist. Và đây cũng là điều rõ ràng dễ hiểu, vì sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh rằng nhân vật này là nhân vật khác hơn là Antichrist. Điều này quan trọng trong phần phân giải, giải nghĩa Kinh Thánh là vì có một số người không tin vào ngày đại nạn là chuyện tương lai nên tìm cách giải nghĩa rằng Antichrist đã đến rồi, như các hoàng đế La Mã trong lịch sử khi xưa chinh phục cả thế giới và đòi hỏi sự suy tôn thờ lại. Và tất cả những lời tiên tri trong sách Khải Huyền chỉ là những hình bóng về thế giới đang chuyển mình để trở thành nước thiên đàng mà thôi. Nhưng không được, sự giải thích đó không chỉnh, sai trật với nguyên tắc giải nghĩa Kinh Thánh. Vì sẽ phải có sự hiện ra của ba ngôi quỷ sứ với Satan là thần linh không thấy được là con rồng, nhưng hai nhân vật Antichrist và tiên tri giả thì phải xuất hiện cùng một lúc trong một thời để thi hành chương trình của Satan chung với nhau. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, cho nên phải là chuyện tương lai. Không thể tìm cách để nhét vào trong quá khứ, tiên tri giả này chưa xuất hiện trong quá khứ lịch sử của con người và không thể giải thích được là chuyện đã qua. Cho nên chúng ta phải hiểu theo lời mặc khải của Kinh Thánh, đây là chuyện tương lai sẽ tới. Con thú thứ hai này từ dưới đất lên, khác với Antichrist là con thú ở dưới biển lên. Mặc dầu cả hai cũng được gọi là con thú và hiệp một với Satan, nhưng sự bày tỏ này nhắc nhở rằng sự xuất hiện của hai con thú này, hai nhân vật này sẽ từ hai môi trường khác nhau. Lần trước chúng ta nhắc rằng Antichrist sẽ ra từ môi trường chính trị và quân sự của thế giới, đặc biệt là 10 nước cộng đồng Âu Châu ra từ đế quốc La Mã được phục hồi, hình ảnh của biển ra từ các nước thế gian. Nhưng tiên tri giả này sẽ ra từ một môi trường khác, không phải về chính trị hay là quân sự, mà sẽ là tôn giáo. Chúng ta sẽ học rõ về vấn đề này. Ở đây Đức Thánh Linh muốn sứ đồ Giăng phân biệt rằng tiên tri giả này sẽ được bày tỏ xuất hiện trên sân khấu cùng thời điểm với Antichrist, nhưng ra từ một bối cảnh, một môi trường khác hơn, và đó sẽ là môi trường của tôn giáo thế giới. Để chúng ta có thể hiểu được vai trò rất quan trọng của con thú thứ hai này, và tại sao chúng ta gọi là tiên tri giả và nói rằng nhân vật này sẽ ra từ môi trường tôn giáo thế giới, chúng ta cần đi lại một vài vấn đề tổng quát chính. Công việc cứu rỗi con người tội lỗi và thiết lập nước đời đời của Đức Chúa Trời gặp nhiều chống nghịch trên thế gian. Dầu không có gì là khó với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta nhận định điều này để hiểu biết rằng đây là một trận chiến cho linh hồn con người. Lý do có trận chiến này là Satan và các quỷ sứ luôn luôn chống nghịch và phá hoại chương trình của Chúa, dầu trong giới hạn của sự cho phép của Ngài. Và trong sự chống nghịch phá hoại này, vũ khí hay là khí giới lợi hại nhất, nguy hiểm nhất, hữu hiệu nhất mà Satan sử dụng, đó là sự dối trá phỉnh gạt. Sự dối trá phỉnh gạt. Satan là kẻ nói láo và là cha của sự láo khoét. Giăng đoạn 8 câu 44 nói về Satan rằng khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, nghĩa là theo bản chất mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Satan và ma quỷ có thể hiện ra như thiên sứ sáng láng, mặc dầu bản chất là ma quỷ của tối tăm. Và đây là phương cách mà cả hệ thống của Satan sử dụng giả mạo để phỉnh gạt. Corinto nhì đoạn 11 câu 13-15. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc làm. Satan luôn luôn làm cho con người bị hoang mang để lừa dối bằng cách làm méo mó lẽ thật của tin lành cứu rỗi, méo mó lẽ thật của kinh thánh và pha trộn vàng thau thật giả để con người không thể biết được lẽ thật là ở đâu. Và phương cách làm việc của Satan là tung ra những tiên tri giả, giáo sư giả với quyền năng và sự giả mạo dối trá để phỉnh gạt, lôi kéo người ta đi theo. Vì vũ khí chính yếu, hữu hiệu của Satan là sự phỉnh dối, cho nên nhân sự chính yếu của Satan là các giáo sư giả, là những người phỉnh dỗ, dầu là ma quỷ hay là con người. Và khi thế giới tiến gần vào ngày cuối cùng bao nhiêu, thì chúng ta có thể biết chắc rằng Satan sẽ tăng thêm lực lượng đội ngũ của những tên phỉnh dỗ này. Càng gần đến ngày tận thế bao nhiêu, thì càng nhiều sự giả dối bấy nhiêu và càng đông những tiên tri giả, thầy giảng đạo giả bấy nhiêu. Chúng ta cần nghe lại lời Chúa Thế Giê-xu răng bảo báo trước về vấn đề tiên tri giả và ảnh hưởng rất mạnh mẽ rộng lớn của họ trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Câu 4 câu 5, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Câu 11, nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, lại vì cớ tội ác thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Câu 23 trở đi, khi ấy nếu có ai nói với các ngươi rằng kìa Đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này ta đã bảo trước cho các ngươi, vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng này Ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến, này Ngài ở trong nhà thì đừng tin. Chúng ta vừa học xong về Antichrist. Antichrist sẽ lộng ngôn phỉ báng Đức Chúa Trời và tranh chiến cùng các thánh. Antichrist là hiện thân của quyền lực tối tăm của Satan trên tất cả thế giới và sẽ nắm quyền trên tất cả mọi dân mọi nước. Nhưng Antichrist không hoạt động một mình. Nhân vật này có một phụ tá trong hệ thống rộng lớn của Satan trên toàn cầu và trong vũ trụ. Và vị phụ tá này là con thú thứ hai lên từ lòng đất, là nhân vật mà chúng ta đang chú ý đến, là tiên tri giả cuối cùng. Antichrist là nhà lãnh đạo chính trị và quân sự. Tiên tri giả là lãnh đạo tôn giáo, và chúng ta sẽ thấy trong những ngày cuối cùng sẽ có áp lực và sức mạnh kết nối giữa quyền lực chính trị quân sự với quyền lực tôn giáo. Quyền lực chính trị quân sự cai trị thế giới vật chất bên ngoài với quyền lực tôn giáo cai trị thế giới thiêng liêng hay là thế giới ở bên trong lòng, thế giới vô hình và thế giới cũng đang sắp sửa bị nuốt sống trong quyền lực lừa bịp xoay chuyển của Satan. Cho nên Antichrist không phải chỉ có quyền lực của Satan giao phó trong tay với tất cả đội ngũ của triệu triệu quỷ sứ, không phải chỉ có quyền hành cai trị do chính quyền các nước trên thế giới bằng lòng đầu phục, nhưng có năng quyền thuộc linh thiêng liêng mà tiên tri giả sẽ vùa giúp để chinh phục lòng người trên đất, hầu cho đầu phục Antichrist, hầu cho tôn thờ Antichrist. Chúng ta vừa đọc xong trong Ma-thi-ơ đoạn 24, sự dỗ dành, lừa bịp, phỉnh gạt cả người thế gian với những dấu kỳ phép lạ từ tay tiên tri giả. Và cả thế gian, tất cả mọi người, trừ ra người tin Chúa thật, đều bị phỉnh gạt. Gạt gẫm một người lâu dài không phải là chuyện khó. Gạt gẫm số đông một vài lần cũng có thể thực hiện được. Nhưng gạt gẫm tất cả mọi người trong một thời gian dài phải đòi hỏi một quyền lực trong thế giới vô hình siêu nhiên của sự tối tăm. Và đây là hiện thân của tiên tri giả. Và địa bàn hoạt động của vị tiên tri giả này là địa bàn tôn giáo. Khi Antichrist vào giữa 7 năm đại nạn, vào đền thờ tôn mình làm Đức Chúa Trời và bắt buộc cả thế gian thờ lại mình, thì tiên tri giả sẽ là người chinh phục tấm lòng của cả người thế gian để không phải là bị cưỡng ép, nhưng tự nguyện hâm mộ thờ phượng Antichrist. Tiên tri giả này sẽ bày tỏ quyền năng với dấu kỳ phép lạ từ Satan, nghĩa là quyền giả mạo, để thuyết phục thế giới rằng Antichrist là vị cứu tinh của cả nhân loại, là câu trả lời của tất cả mọi nhu cầu, là đối tượng chính đáng của sự thờ phượng thế gian. Nhất là trong một thế giới đang khao khát đòi hỏi dấu kỳ phép lạ, sẵn sàng để tin bất cứ điều gì có vẻ là quyền phép siêu nhiên, thì với những người đang sẵn sàng mở lòng ra cho sự phỉnh gạt, thì sự phỉnh gạt này sẽ đến cách mạnh mẽ, kinh hoàng, không thể nào cưỡng lại, không thể nào chống cự lại được. Và cả thế gian sẽ quy phục sự phỉnh gạt của tiên tri giả này và thờ phượng Antichrist như là thờ phượng Đức Chúa Trời, rồi sẽ cùng với kẻ này đi vào sự phán xét đời đời của Chúa. Công việc của tiên tri giả này rất quan trọng trong chương trình của Satan, vì quyền lực của tôn giáo rất mạnh mẽ chủ động đầu óc sự suy nghĩ, cảm xúc, tấm lòng và quyết định của người ta. Cho nên Satan sẽ dùng Antichrist để chinh phục thế giới, với tất cả quyền xoáy động cai trị, chính trị và quân sự, nhưng sẽ dùng tiên tri giả này để chinh phục con tim của người thế gian qua sự dạy dỗ, qua sự thuyết phục, qua quyền lực của ma quỷ, qua dấu kỳ phép lạ. Cho nên cuối cùng trong thế giới chống nghịch của con người là những người đã từ khước ba ngôi Đức Chúa Trời vinh hiển độc tôn, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, thì con người sẽ đi theo sự phỉnh gạt của quyền năng của sự tối tăm thích hợp với tấm lòng của mình để cúi xuống thờ lại con rồng là Satan, con thú từ biển là Antichrist và con thú từ đất là tiên tri giả. Chúng ta muốn tiếp tục một số nhận định căn bản về vị tiên tri giả lạ lùng gian ác của bóng tối này. Sứ đồ Giăng dùng chữ tiên tri giả để nhận diện con thú dưới đất này. Và tôi sẽ đọc những câu kinh thánh này nhưng không có thời giờ giải thích, chỉ để chúng ta biết rằng danh hiệu của con thú thứ hai từ đất đi lên này được gọi là tiên tri giả trong thánh kinh. Đoạn 16 câu 13, tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba thần tà đi ra giống như con ếch nhái. Đoạn 19 câu 20, nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống, bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đoạn 20 câu 10, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Như vậy chúng ta thấy rồng, con thú, tiên tri giả là bộ ba với nhau, ba thân vị của sự gian ác, và tiên tri giả đứng một chỗ hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta dùng danh xưng này để nói về nhân vật, về con thú từ dưới đất đi lên. Đây là một tiên tri giả, đây là tiên tri giả lớn nhất, tuyệt đỉnh của sự giả mạo, đồng thời tuyệt đỉnh trong quyền năng, phỉnh gạt của Satan. Đây là thần linh của Satan được mặc khải, hiện thân để hoạt động trong thế giới trong những ngày cuối cùng. Trong đoạn 17 của sách Khải Huyền mà chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ thấy rằng tiên tri giả này sẽ thiết lập một đại tôn giáo thế giới bao gồm rất nhiều tín ngưỡng. Nhưng với mục đích là thờ phượng Antichrist và Satan, tiên tri giả này sẽ thuyết phục, chinh phục cả thế giới để thờ phượng con rồng là Satan và con thú là Antichrist. Các tôn giáo khác nhau trên thế giới sẽ được hiệp lại thành ra một đại tôn giáo lớn, không phải là bỏ đi những sắc thái riêng và tín ngưỡng riêng của mình, nhưng sẽ nối kết và hòa đồng trong một tín ngưỡng tôn giáo chung của cả thế giới. Trong đại tôn giáo này sẽ có nhiều khía cạnh và các giáo chủ khác nhau, nhưng sự liên đới sẽ là hòa bình thế giới, huynh đệ loài người, và có một chỗ mà tất cả mọi người đồng ý đứng chung ở dưới sự chủ động của vị tiên tri giả này để thờ phượng Antichrist. Và đại tôn giáo này sẽ được dùng để mở đường cho sự tăng tiến, sự lãnh đạo, sự cai trị của Antichrist trong 3 năm đầu của 7 năm đại nạn. Nghĩa là đại tôn giáo này sẽ là bàn đạp dưới sự chủ động của tiên tri giả này để đem Antichrist vào trong địa vị cai trị toàn thế giới. Nhưng sau khi đã chinh phục thế giới rồi, thì cả Antichrist và tiên tri giả này sẽ hủy phá đại tôn giáo này và đòi hỏi sự thờ phượng Antichrist mà thôi. Chúng ta sẽ học về sự mặc khải màu nhiệm này trong đoạn thứ 17 của sách Khải Huyền. Ở đây chúng ta chỉ nêu ra để nhận diện rằng tiên tri giả này sẽ ra từ môi trường của tôn giáo. Chúng ta ôn lại một vài khía cạnh tổng quát nhưng quan trọng để thấy sự liên hệ giữa hai con thú từ biển và từ đất, nghĩa là Antichrist và tiên tri giả cuối cùng. Trong ba ngôi gian ác mà Satan thiết lập cho chính mình, thì Satan đang thiết lập tiên tri giả song song với ngôi ba, đối lập với Đức Thánh Linh trong ba ngôi Đức Chúa Trời chân chính. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, thì tiên tri giả được thiết lập là ngôi ba của ba ngôi quỷ sứ, như trong đoạn 16 câu 13 có nói đến con rồng, con thú và tiên tri giả. Đức Thánh Linh bày tỏ lẽ thật về ngôi hai, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi Chúa phán trong gian đoạn 16 câu 13-14 rằng ấy chính Ngài, tức là Đức Thánh Linh, sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Thì tiên tri giả này cũng sẽ hướng dẫn cả thế gian để hướng về Antichrist và để thờ phượng Antichrist. Đức Thánh Linh đóng ấn của Đức Chúa Trời trên tất cả những người thuộc về Chúa, và ai là người có ấn chứng của Đức Thánh Linh, nghĩa là con thật của Đức Chúa Trời, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13, thì tiên tri giả này cũng sẽ đóng ấn cho tất cả những người không thuộc về Chúa mà thờ phượng Antichrist để trở thành người của Antichrist, Khải Huyền đoạn 13 câu 16-17 mà chúng ta đã đọc. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay là số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Tất cả mọi người đều do sự khuấy động của tiên tri giả này để chịu ghi dấu hoặc trên tay hoặc trên trán, dấu của Antichrist. Một điểm nữa tương đồng đó là cả hai cùng đến từ Satan. Đoạn 12 câu 3, con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho Antichrist. Đoạn 13 câu 4, con rồng đã lấy quyền phép cho con thú là Antichrist, nghĩa là Antichrist ra từ con rồng. Thì nói về tiên tri giả, câu 11, con thú dưới đất lên, nghĩa là tiên tri giả, nói như con rồng. Câu số 12, tiên tri giả dùng quyền phép của con thú trước là Antichrist, nghĩa là có một sự liên đới, cặp bài trùng, chạy song song, cùng phe, cùng gốc. Cả hai con thú này đến từ Satan và dùng quyền năng của Satan. Và hai con thú này, nghĩa là Antichrist và tiên tri giả, sẽ cùng làm một chuyện, cùng một mục đích. Với Antichrist thì cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo Antichrist, họ cùng thờ phượng Antichrist, hết thảy dân sự trên đất đều thờ phượng Antichrist. Và nhiệm vụ của tiên tri giả là, câu số 12, tiên tri giả dùng mọi quyền phép bắt thế gian phải thờ phượng Antichrist. Câu số 15, tiên tri giả có quyền hà hơi sống vào tượng của Antichrist và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng Antichrist sẽ bị giết đi. Rõ ràng rằng hai con thú này, Antichrist và tiên tri giả, làm công việc chặt chẽ với nhau, cùng một đội ngũ, cùng một mục đích, cùng một chương trình, để cả thế gian này thờ phượng Antichrist và thờ phượng con rồng là Satan. Sự liên hệ này được bày tỏ rõ ràng cho cả thế giới khi Antichrist giống như đã bị giết, bị ám sát. Câu số 14, bị thương bằng gươm, nói đến sự thương tích đến bằng vũ khí và bạo lực. Thì tiên tri giả, sứ đồ Giăng nói rằng trong câu số 12, lấy quyền phép trước mặt Antichrist làm những phép lạ lớn, lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ làm ra trước mặt Antichrist, có quyền hà hơi sống. Tức là những câu này nói cho chúng ta biết rằng tiên tri giả là người thi hành phép lạ giả tạo và làm cho Antichrist là người bị ám sát giống như được sống trở lại với một thần linh mới, với một sức lạnh siêu nhiên, và từ hành động phép lạ đó làm cho cả thế giới khâm phục và ái mộ Antichrist, nghe lời tiên tri giả để thờ phượng Antichrist. Tôi muốn thiết lập nguồn gốc của tiên tri giả và nhấn mạnh về sự nối kết giữa tiên tri giả này với Antichrist và với Satan, là để chúng ta không thể nào lầm lẫn về sự quan trọng và cấp bách của vấn đề. Đây không phải là một nhân vật lãnh đạo một nhóm tà giáo nào đó xuất hiện trên báo chí một thời gian ngắn rồi biến đi. Cũng không phải là một thầy giảng chữa bệnh hô hào náo động một thời gian rồi cũng biến đi. Đây sẽ là một lãnh đạo tôn giáo thế giới, có quyền phép để lôi kéo, thuyết phục tất cả những người hiện đang có niềm tin xoay lại để thờ phượng Antichrist và thờ phượng Satan. Và khi chúng ta nhìn vào cuộc diện thế gian và thấy một sự chuyển mình về tất cả tôn giáo đang muốn hợp lại thành một đại tôn giáo chung với nhau, đi chung một con đường, thờ phượng chung với nhau, thì chúng ta hiểu rằng nhân vật này không còn xa lắm đâu để bước lên khán đài của toàn thế giới. Và đó sẽ là tự trung quyền lực của ma đạo, lừa đảo, dỗ dành, suy dụ, mê hoặc của chính con rắn trong vườn Ê-đen đã dỗ dành và mê hoặc Adam và Eva, với kết quả kéo dài cho toàn lịch sử của con người. Và cả thế giới sẽ bị mê hoặc và bị hướng dẫn đi xuống con đường của sự chết, mà đi cách hăng hái vui vẻ. Nhưng đây chỉ nói về những người không tin Chúa mà thôi, vì người tin Chúa có một sự hiểu biết khác, có một đáp ứng khác, có một quyết định khác khi đối diện với lẽ thật Kinh Thánh này. Cho nên chúng ta cần ngừng lại và hỏi rằng, chúng ta, quý vị phản ứng, đáp ứng thế nào với lẽ đạo Mặc Khải đang được trình bày? Khi chúng ta nhìn về ngày tháng tương lai và thấy mây mù đen tối của sự lừa gạt, dối trá, giả ngụy đang bao trùm toàn thể thế gian, thì thái độ của chúng ta ra sao?
Không chỉ ca ngợi bóng vắng nâng kèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quảng trống Chúa Cha ngự thần vinh quy xuống tôn vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đến ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài sự quân sư tốt gươm đầm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hót vang trời hót ca, tay lòng trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông ngàn đời mừng vui chiêm ngưỡng tiếng nhạc. Ngài cứu Chúa Giêsu ngự giá xuống trời. Trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây ngài Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quảng trăng Chúa Cha ngự thần vinh quy xuống tôn vinh. Một chiếc con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoài linh. Đây ngài Chúa đến, ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa ban trên nơi cao xa, ngàn muôn tiếng hót vang trời hót.